Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 26 tháng 2, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay và cũng là những ngày chúng ta đang sống trong tuần tĩnh tâm mùa chay. Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, nhắc to để anh chị em tỉnh, hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để biết rằng mình đang đi trên con đường tín thác. Trên con đường tín thác ấy, giống như dân đi trong sa mạc đi vào đất hứa. Con đường tín thác cũng dẫn ta đi vào đất hứa là thiên đàng. Con đường tín thác là đường dẫn ta đến thiên đàng. Hãy nhắc nhở nhau, dìu dắt nhau bước đi con đường tín thác ấy. Con đường tín thác là con đường mà có khi mình không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Không biết ngày mai ra sao, nhưng mà vẫn cứ tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì biết rằng Chúa vẫn cùng đi với ta, cùng đồng hành với ta, như dân Do Thái ở trong hoang địa, vẫn có cột lửa để soi sáng ban đêm, rồi bóng mây che mát ban ngày. Sự hiện diện của Chúa qua cột lửa, qua bóng mây. Và chúng ta ngày hôm nay được Chúa nói với chúng ta qua thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa. Được Chúa mời gọi mỗi một người hãy sống và thực hành loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là con đường tín thác mà chúng ta bước đi. Mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục. Nhất là những anh em linh mục ốm đau bệnh tật, rồi những người đang sống ở trong các nhà hưu, những anh em đang gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến, những linh mục đang chiến đấu đơn độc trong cánh đồng truyền giáo và những người mục tử trong sương mù. Xin Chúa cho anh em linh mục chúng tôi được sống xứng đáng là mục tử như lòng Chúa mong ước. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Esther chương 4 câu 17K đến câu 17M. Và câu 17R đến câu 17T.
Trích sách Esther. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng, lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc. Ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng, Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc. Ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài. Đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời, và đã thực thi lời hứa với các ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến chúng con, và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là vua các thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử. Xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những ai đồng lõa với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con, thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là đấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhắm lời con.
Lạy Chúa, con hết lòng cam tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin, giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kinh Chúa, hướng về đền thánh, con phú phục tôn thờ.
Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhắm lời con.
Xin cam tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tin yêu thương, đã đề cao danh thanh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhắm lời con.
Chúa lấy tay uy quyền giải thoát con, việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhắm lời con.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trăng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 7, câu 7 đến câu 12. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hay làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là như thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, mình làm vua, làm hoàng hậu, làm tổng thống, làm chủ tịch. Ngon chưa? Ngon quá rồi chứ. Gọi là tiền hô hậu ủng, hét ra lửa, gọi là phán cái gì là mọi người tâm răm rắp. Có bao giờ mà các bạn nghĩ rằng những người quyền cao chức trọng đó cô đơn không? Có bao giờ các bạn nghĩ rằng những người đó không có ai để mà giúp đỡ không? Không. Đúng không? Thường những người nói con nghèo khổ, con thấp cổ bé miệng, giống như tôi một linh mục quèn như thế này thì còn nói là cô đơn, không ai cứu giúp. Chứ còn những người mà làm lớn, hồng y, giám mục, tổng thống, hoàng hậu, nữ hoàng, hét hô một cái biết bao nhiêu người chạy đến, mới ho một cái là biết bao nhiêu người đưa thuốc đến rồi. Phải không? Nhiều khi không biết uống thuốc nào nữa chứ. Ấy vậy mà, chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay, sách Esther, hồi ấy hoàng hậu Esther khắc khoải âu lo đến chết được. Đọc đến đó thôi thì tôi thấy rõ ràng là trên đời này chẳng có ai mà không khắc khoải âu lo. Chẳng có ai là nói rằng mình lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng bình an. Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan. Có khi cái anh phu xe, cái anh quét lá đường mà có khi ngủ còn ngon hơn là cái ông tổng giám đốc ngân hàng. Đêm nằm, những ông lớn bà lớn nghĩ coi mình phải tính toán thế nào, làm ăn làm sao, có khi lo bạc đầu. Tôi gặp rất nhiều người giàu mà lo bạc đầu rồi. Chị ấy đến với tôi khoe đủ mọi thứ, cuối cùng thì con lo quá, dự án của con mỗi tháng là con vay ngân hàng cả mấy ngàn tỷ. Tiền lời không là một tháng 2-3 tỷ, tiền lời không 3 tỷ. Thì anh chị em nghĩ làm sao làm ra được một tháng mà có 3 tỷ dư ra để mà trả tiền lời, chưa kể cái khác. Lo bạc đầu. Mà người ta có bao giờ người ta chịu dừng lại đó đâu. Rồi sao? Còn vẫn còn hai cái dự án nữa. Thì thưa anh chị em, tôi thấy những người giàu nhìn thì ngon lắm. Nhưng mà lúc mà đi sâu ở bên trong, từ cha con cái nhà đang kiện, bây giờ không biết đòi làm sao, mua bán để bây giờ nó đi, nó dịch, nó bảo là của nó, chưa trả vân vân. lo lắm, còn buồn lắm. Cha nhìn vậy chứ có lúc còn khóc một mình, đâu có ai biết đâu. Giờ có cha con mới nói. Thường thường cứ có cha con mới nói, mới biết rằng là không ai là ngon hết. Anh ngon không? Nhìn này thấy ngon lắm phải không? Mà biết là ông có lo gì không? Lo gì?
Vợ.
Hả?
Vợ.
À, chưa lấy được vợ, cũng lo, nhìn thấy ngon lành. Nhưng mà ông lấy được vợ rồi ông có lo không? Lo gì? Không có tiền nuôi vợ. Rồi. Còn anh đi tu anh có lo không? Người ta không lấy vợ cũng lo, anh lấy vợ cũng đi lo, còn anh đi tu anh lo gì? Không được chịu chức. Không được chịu chức. Thưa anh chị em, Hoàng hậu Esther khắc khoải âu lo đến chết được. Mà cái điều quan trọng là khi mình âu lo, khi mình khắc khoải thì mình tìm giải pháp nào? Mình tìm đến ai để mà có thể giúp mình thoát khỏi âu lo khắc khoải? Đó mới là điều quan trọng. Còn lo âu thì thoạt sinh ra thì đã khóc tróe, trần có vui sao chẳng cười khì. Rồi chỗ khác thì nói, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Rồi chỗ khác thì hát đời em là bể sầu. Hát sân khấu mấy lần rồi? 2-3 lần rồi, có hết sầu chưa? Vẫn còn, có phải hát đời em là bể sầu rồi hết sầu không? Không. Mình chạy đến, có những người thì à, trời, buồn quá, vô hồi lì. Là uống rượu giải sầu, nhưng mà càng uống thì càng sầu. Đúng không anh kia? Kinh nghiệm bản thân anh đúng không?
Đúng.
Đúng không? Anh nói thật lòng đi. Đúng không?
Đúng.
À, nói uống rượu giải sầu, nhưng mà càng uống thì càng sầu. Rồi uống rượu mà không say nào hay, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Rồi đất trời còn say ta còn quay. Ôi trời ơi, càng sâu thêm. Mình cũng ngồi khóc phải không? Tôi thấy mấy anh uống rượu xong bắt đầu hay khóc. Anh khóc mấy lần rồi?
Nhiều.
Nhiều quá không nhớ nổi. Vậy thì điều quan trọng là ta chạy đến với ai, tìm giải pháp nào. Rồi có người thì không tìm rượu thì đi chơi loại bài. Rồi không đi chơi bài hết tiền rồi thì có những người thì đi giải sầu bằng cách là đi chơi gái, có không?
Có.
Mà đi càng chơi thì càng...
Nghiện.
Càng nghiện. Có tiền đâu mà nghiền. Mà anh hết tiền được gái nào nó theo anh được mà anh nghiền. Không chơi thì càng nghiền. Rồi có người thì chạy đi đến tìm nhà tư vấn này, tìm người cố vấn nọ. Có người thì chạy đến các đấng các bậc, rồi có người chạy đến người có quyền có thế, chạy trọt lo lót đủ thứ. Bây giờ mình là hoàng hậu rồi còn chạy đến với ai nữa, còn ai hơn mình nữa không? Không, bây giờ chẳng nhẽ chạy đến với bình dân, nó biết gì chạy đến. Vậy thì hoàng hậu chạy đến với ai? Thưa, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Liền nhé, chứ không phải là phân vân mãi sau không. Chúng ta thì thường là nói thật với cha con, chạy đông chạy tây đủ chỗ hết rồi, không còn chỗ nào nữa, hôm nay còn đến xin cha khấn trò. Tôi bảo chạy tiếp đi, bỏ hết chỗ rồi, không còn thuốc nào nữa, thôi xin cha khấn trò, còn lòng thương xót Chúa sự giúp con. Chúa chỉ là giải pháp cuối cùng, không còn cách nào. Cúng chưa? Rồi. Tôi bói chưa? Rồi. Coi quẻ chưa? Rồi. Đi đình chùa hết chưa? Rồi. Không chỗ nào bây giờ mới chạy đến với Chúa. Trong khi đó người ta thì liên đang là khắc khoải lo âu đến chết được, thì ngay lập tức liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Một cái phản xạ tự nhiên. Ta chỉ có thể có phản xạ tự nhiên đó khi ta đã quen rồi. Tôi đã quen với ai rồi thì khi có chuyện gì tôi liền nghĩ đến người đó liền. Có phải không? À, thì hoàng hậu này đã có một mối thân quen với Chúa rồi. Cho nên là có chuyện gì là chạy đến với Chúa liền, tìm nương ẩn nơi Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta cũng như vậy. Chạy đến với lòng thương xót Chúa, ngay lập tức liền tìm đến lòng thương xót Chúa là giải pháp ưu tiên số một. Giải pháp đầu tiên, chứ không phải là cuối cùng không còn cách nào khác. Liền chạy đến với lòng thương xót Chúa. Con vừa mới nghe chuyện này, con nhắn tin cho cha liền. Tôi thấy nhiều người bên Mỹ, nhiều nước ngoài, nhiều người mới tỉnh. Con vừa mới nghe chị con bị tai biến, con nhắn tin cho cha liền. Bảo chị ở đâu? Chị con ở Việt Nam. Chị Việt Nam mà người nhà Việt Nam chẳng biết gì, trong khi những người nước ngoài thì nhắn tin. Con xin cha khấn lòng xót Chúa cho chị con mới bị tai biến. Người nhà con chưa biết gì nữa, chưa biết lòng thương xót Chúa. Đó. Thì khi mà ta nghĩ đến cái gì, ta sống quen với cái gì, thì ta chạy đến với cái đó. Anh mà quen hút thuốc rồi thì anh chỉ tìm đến chỗ nào có điếu thuốc thôi, phải không? Cái điều mà đầu tiên anh nghĩ giải lao, chỗ đó giải lao 10 phút anh nghĩ đến cái gì? Hút thuốc, phải làm một điếu thuốc đó. Còn cô kia thì bỏ khô, phải không? Cầm đi vào miếng bỏ khô nhai cho đỡ buồn ngủ. Anh thì làm cái gì? Ăn bánh, vân vân. Thế thì mình phải tập làm sao để khi có vấn đề gì nan giải, khi có cái gì khó khăn trong cuộc sống về vật chất, về tinh thần, mình hoặc người thân của mình, thì người đầu tiên mình chạy đến chính là lòng thương xót Chúa. Nơi đầu tiên mình chạy đến kêu cầu đó là lòng thương xót Chúa. Chỗ mình tìm đến nương ẩn đầu tiên khi mình khắc khoải âu lo đến chết được là lòng thương xót Chúa. Và lời cầu nguyện rất dễ thương như thế này: lạy Chúa của con, lạy Vua của con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Phải tôn vinh, tuyên xưng, sắc tín rằng Chúa là Vua, là Chúa và là Chúa duy nhất, chứ còn không có thầy chùa bụt nghèo gì hết trơn ấy. Nay con đang liều mạng xin đến giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Nữ hoàng đấy, mà cô đơn không ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Chắc anh em đã có kinh nghiệm về bản thân mỗi người, lúc mình cô đơn, lúc mình bế tắc, có ai đến giúp mình không? Khó lắm. Lúc mình giàu, lúc mình có chức, có quyền thì người ta đến đông lắm. Nhưng mà xa cơ thất thế, lúc mà mình khắc khoải âu lo, mình tìm đến có ai sẵn sàng mà cứu giúp mình không? Có ai mà nói với mình rằng hãy đến với tôi, ai vất vả và gánh nặng, tôi nâng đỡ bổ sức cho. Đừng có đến với tôi, ai vất vả gánh nặng, đừng có làm phiền tôi. Tôi cũng gánh nặng chết đây này này, còn đến rồi phiền tôi làm được cái gì, tôi giúp được cái gì. Tôi thấy chỉ có Chúa nói câu đó. Các tôn giáo khác, các đấng cũng không dám nói câu đó. Không dám nói câu đó. Vì có quyền năng đâu mà nói. Mà nói câu đó thì phải có quyền năng giải quyết mới nói được chứ. Có gì cứ đến với anh hai lo cho. Tôi nghe nhiều người nói, chả cứ không lo có con rồi. Nhớ kỳ tôi đi ra giảng lòng thương Chúa ngày Bắc. Cái anh ấy mời, anh bảo cha cứ an tâm con lo hết cho. Xe cộ rồi đi đến đâu rồi có tài xế xe chở hết, cha đừng có lo, con lo hết cho. Rồi cứ tin vào miệng của anh ấy, đi ra ngoài Bắc, ra đến nơi xuống phi trường, chả thấy xe nào đón cả. Gọi điện thoại cho anh ấy bảo, Su, giờ này con còn đang bận lắm, con... Bảo anh hứa với tôi là anh ra anh đón anh lo xe mà bây giờ không có, là sao? Vì Su con nói mà nó bảo nó bận thế này thế kia lắm. Vì anh để tôi ngồi phi trường, đem cha anh bỏ ngồi phi trường à? Cuối cùng chúng tôi phải tự đi thuê xe thôi, tự lo thôi. Miệng nó nói ngon lắm, mà ra nơi, anh nhớ không? Đó là cái kinh nghiệm. Và nhiều người cũng vậy. Cha có gì, cha cứ an tâm để con lo cho. Đến lúc mà mình có chuyện, nó chạy đến, nó miệng nó nói ngọt, sớt, ngon, nó cũng chối với bay bài. Giê-xu mà đi à. Lúc đó con nói vậy chứ bây giờ nó còn khó khăn lắm trời. Cha cũng thông cảm cho con Giê-xu mà. Con cố gắng giúp cha lắm nhưng mà Giê-xu mà. Thôi, ông cầu tiền Chúa vừa cỡ 3 lần rồi. Cái Giê-xu mà mãi được cái gì đâu. Chăm voi không được. Biết không? Chăm voi không được bắt nước sáo. Biết câu đó không? 100 con voi nấu mà cũng không được bắt nước sáo. Voi nó to đùng mà nấu tới 100 con voi mà không được một bát nước sáo. Nước sáo này. Nghĩa là nó nói thì nhiều mà nó chẳng giúp mình được bao nhiêu. Tìm nương ẩn nơi Chúa vì con đang cô đơn, không ai giúp ngoại trừ Ngài. Và kinh nghiệm bản thân của tôi thấy rõ điều đó. Nhưng lúc mà mình làm không sao, mà lúc mà gặp khó khăn chả ai, ngay cả anh em linh mục cũng vậy, họ cũng quay mặt đi hết. Thậm chí mà không ai dám ghé thăm, bảo lòng thông cảm vấn đề tế nhị phức tạp, tớ muốn thăm cậu nhưng mà bà muốn vạ sợ vạ lây nói đại đi. Sợ vạ lây nói đại đi. Tủi lắm, đau lắm, buồn lắm chứ. Nhưng mà nếu không có lòng thương xót Chúa, tôi đâu còn ngồi đây được. Phải nói thật. Cuối cùng tôi ngước mắt lên trời, hét lên: Chúa, tại sao để chuyện ra như thế? Chúa bảo: có ta đây, đi về, nghỉ ngủ cho nó khỏe. Chả cần tìm ai hết. Và Chúa nói với Phúc-sơn là: con đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người thế gian, cũng không cần phải quỵ lụy bất cứ một quyền lực nào. Có ta. Nếu cần, ta sẽ can thiệp cho. Tín thác vào Chúa, đi vào con đường tín thác là như vậy. Đi vào con đường tín thác là không có bỡ đỡ, không có quỵ lụy ai. Đi vào con đường tín thác là không có tìm nương tựa nơi người thế gian, bất cứ một quyền lực nào, đạo cũng như là đời. Là không có lệ thuộc vào bất cứ một cái gì hết. Thông dong đi trên con đường tín thác, có Chúa cùng đi với mình. Và Chúa nói, hôm nay trong bài tin mừng, nói: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Người đời thì hay nói rằng là gõ cửa nhà giàu thì khó, đúng không? Gõ cửa nhà quan thì lâu, đúng không? Gõ cửa nhà giàu thì khó, gõ cửa nhà quan thì lâu, gõ cửa nhà Chúa thì luôn mở. Chúa ơi, Faustina đến gõ cửa nhà tạm, khóc, đau khổ, tận cùng đến nhà tạm gõ cửa. Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Gõ cửa nhà Chúa thì luôn mở. Chúa Giêsu dạy chúng ta ba điều. Thứ nhất là xin, tìm và gõ. Hãy xin, hãy tìm và hãy gõ. Xin thì được, tìm thì thấy và gõ thì mở. Là phải cầu nguyện, phải kiên trì, không bỏ cuộc. Cầu nguyện kiên trì không bỏ cuộc. Tôi thấy có những anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Một chút 3 tháng trời, ngày nào chị cũng đến. Tôi xuất cả ruột lên, tôi bảo thôi đi. Đến mãi để cho người khác chứ. Cứ lúc 12 giờ là thấy ngồi đó rồi. Cuối cùng đến nói: con cảm ơn Chúa, con đã hết ung thư. Nói thật với cha là con ung thư tử cung thời kỳ cuối. Con không còn cách nào khác. Con chạy đến và kiên trì suốt 3 tháng, không ngày nào là bỏ, cứ 12 giờ có mặt, sau đó lặng lẽ đi về, không đòi hỏi gì hết. Cuối cùng đứng lên và làm chứng là con đã được khỏi, kiên trì như vậy. Có những người cả 3 năm trời, nhắn tin lên lỉ, cuối cùng trai con đạt được rồi. 3 năm này con vẫn xin cha cầu nguyện liên tục, bây giờ con đạt được cầu nguyện rồi. Bảo gì? Con thi đậu quốc tịch rồi, 3 năm thì rớt, giờ được đậu rồi. Có những chuyện hy hữu như thế. Cho nên, thứ nhất là cầu nguyện phải kiên trì. Thứ hai là phải tin rằng Chúa là người cha nhân lành. Thiên Chúa luôn ban điều tốt nhất cho ta, chứ không phải ban điều ta muốn ngay lập tức. Bạn xin là bạn muốn, phải Chúa phải ra tay ngay. Nhưng mà Chúa là người cha nhân từ, biết mình cần cái gì, chứ không phải là chiều theo mình muốn cái gì. Nhớ. Và thứ ba là điều gì anh em muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta đi. Đó là tóm tắt tin mừng, đó là luật vàng. Anh muốn người ta cười với anh thì anh hãy quay sang cười thử coi. Anh muốn người ta chào anh thì quay sang bắt tay chào người ta. Mau bắt tay chào. Có những bạn đi tín thác, đi khát vọng, cứ ngồi bảo sao ngồi mình buồn vậy, chẳng ai đến nói chuyện với con, chẳng ai chào hỏi con. Vậy nãy giờ chị đã, con đã chào hỏi ai chưa? Có ai đến chào con đâu mà con chào. Trả lời tỉnh queo à? Cứ làm như mình là cái rốn vũ trụ, gặp ai người ta cũng phải chào mình. Phải đi trước, mình chào, mình hỏi thì người ta sẽ chào hỏi lại mình chứ. Bạn đâu cứ ngồi đó mà chờ người ta đến với mình. Muốn người ta chào mình thì hãy chào người ta, đúng không? Trong đời sống hàng ngày, ta thường xin Chúa nhiều thứ. Tôi thấy bây giờ 2 thứ mà người ta hay xin nhất là sức khỏe. Thứ hai là tiền bạc. Trời, còn ốm, còn đau, còn bệnh, còn thế này thế kia. Trời, còn nợ nần, còn thất nghiệp, còn khó khăn, nhà, ngân hàng nó siết rồi vân vân. Cứ chuyện sức khỏe và tiền bạc, công việc. Nhưng mà Chúa không phải là cái máy ATM để ta cứ bấm nút ta cho và có là ta rút ra là được. Chúa không phải là cái máy ATM. Mình điều khiển Chúa như là mình điều khiển cái máy, nói sao thì phải cho chứ, lòng thương xót gì như vậy. Có người còn mắng tôi, vậy mà cũng lòng thương xót. Đến xin thế này kia, tôi bảo tôi không có, mà tôi cũng có tôi cũng không cho được, vì cái đó không có tốt cho anh cả. anh xin rồi anh ra kia anh uống rượu, anh xin rồi anh đi cái đánh bài sao tôi cho. Vậy mà cũng lòng thương xót, vậy mà cũng giảng về lòng thương xót. Chúa là người cha nhân lành, biết cho ta điều tốt nhất ngay khi ta chưa hiểu. Nãy chị ngồi, chị có đứa con, nó xin chị cái dao để nó nghịch, chị có đưa không? Có đưa không? Không. Nó khóc, nó mẹ không thương, chị có đưa không? Nó lại đập bàn rồi quý, con đưa cho ông cái dao, chị có đưa không? Vậy chị không thương nó à? À, thương mới không đưa. Vì biết rằng đưa nó cái dao, nó sẽ có ngày, chơi dao có ngày đứt tay. Cho nên Chúa cũng vậy. Chúa ban cho ta điều ta cần, chứ không phải điều ta thích. Thánh nữ Faustina trong nhật ký số 1578 viết lại lời Chúa Giêsu như thế này. Ta ban cho linh hồn nhiều hơn điều nó xin. Xin một cho mười. Miễn là nó tín thác vào lòng thương xót của ta. Tôi xác tín điều đó. Ta ban cho linh hồn nhiều hơn điều nó xin, miễn là nó tín thác vào lòng thương xót. Anh chị em nhìn đây. Đây là những cái máy. À, radio thư tình lòng thương xót, radio bài giảng lòng thương xót, radio điểm hẹn Chúa Nhật, radio nhật ký Thánh Faustina và radio chuyện các thánh trong lòng thương xót. Còn cái nữa, chuyện xưa. Vâng, chuyện xưa. Vâng, thưa anh chị em, đây là chuyện xưa trong lòng thương xót. Sáu cái máy mới này tôi phát hành năm 2026, mới được có chừng tháng hơn. Để cho dịp Tết và để cho dịp mùa chay, anh chị em tĩnh tâm ngồi nghe. Tôi xin chỉ có một cái máy, chưa cho tới sáu cái máy. Anh chị em nghĩ coi, phát hành 30.000 cái máy đâu phải chuyện đơn giản. Mà Chúa cho hơn điều tôi suy nghĩ, điều tôi mong ước. Đó là thật. Cũng như những chuyến công tác bác ái. Anh chị em nghĩ, những nhóm khác may ra một tháng đi được một lần là hết cỡ rồi, đúng không? Nhưng mà đây mỗi tháng chúng tôi vẫn đi, mà Chúa vẫn ban. Mới đầu thì 500 phần, bây giờ lên tới 800 phần, có linh lên đến 1.000 phần. Rồi tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót, tôi chỉ xin một quán cà phê để anh em đến đó. Chúng tôi làm một cái phòng thì thầm, mọi người đến rồi ai rảnh thì vô đó mà cầu nguyện. Vậy thôi. Rồi để mấy cái máy đấy ai cần thì đến lấy. Đơn giản như vậy. Nhưng mà Chúa ban hơn những điều chúng tôi mong ước. Mới đầu thì lên hát cho nhau nghe. Về sau thì hát cho mọi người nghe. Về sau thì làm thành những đêm diễn nguyện. Rồi cuối cùng thì làm thành ca vũ nhạc kịch đầy đủ hết. Rồi mới đầu thì hát karaoke, hát beat. Bây giờ thì có ban nhạc sống. Mới đầu có sân khấu sửa 13 lần. Bây giờ là lần thứ 14 rồi. Rồi phòng thì thầm bây giờ đã được mở rộng và có một không gian rất là thiêng thánh cho mọi người. Tôi xin một mà Chúa ban cho mười. Chúng tôi nói anh em cứ tín thác, họ nói cha lấy gì cha làm. Tôi nói tôi lấy lòng tín thác tôi làm. Mà quả thật là như vậy. Cần tới đâu thì Chúa cho tới đó. Tôi nói cần tới đâu Chúa cho tới đó. Chứ không phải là muốn đến đâu Chúa cho đến đó. Vì tôi biết rằng cái mà cần là giúp cho người ta đến với lòng thương xót Chúa. Bây giờ thì không phải chỉ dừng lại chỗ đó. Tôi thấy rằng ngày 13, tại sao mình không làm giờ kính Đức Mẹ? Thế làm giờ kính Đức Mẹ ngày 13. Mà là nếu mà làm giờ kính Đức Mẹ ngày 13 mà không thực hành những gì mẹ nói thì ăn thua gì? Thế là mỗi ngày 13 chúng tôi tổ chức phát gạo cho bà con nghèo. Mới đầu thì 50, rồi sau lên 100, rồi lên 150, lên 200, 250, 300, 300, rồi 400, rồi 450, rồi sắp sửa lên tới 500. Có phải Chúa ban hơn những gì mình xin không? Chưa dừng lại ở đó. Tôi nói buổi sáng dân ở đây chung quanh nó đi làm, nó đói thì sao đi làm? Vậy thì cha làm gì? Tôi không làm quán cơm không đồng. Vì lý do là rất là phức tạp. Món ăn rồi thì bắt đũa nhếch nhác, rồi lại an toàn thực phẩm nguy hiểm vô cùng. Và thứ nữa là họ ăn xong họ đi về, họ cũng chẳng nghĩ gì đến Chúa cả. Ai cũng vô ăn được. Cái ông đại gia này vô mấy quán cơm không đồng ăn mấy lần rồi. Thế ông không xấu hổ à? Khỏi phải nấu. Nó cái đơn giản là khỏi phải nấu. Thì không có lợi ích gì cả. Còn đây, bánh mì lòng thương xót. Vô đọc kinh lạy trà. Vô tặng cho cái máy ảnh chuỗi. Sau đó thì mới mỗi người nhận ổ bánh mì. Cảm ơn Chúa rồi đi về. Có đạo hay không có đạo, cũng cứ cảm ơn Chúa. Riết thành một việc loan báo tin mừng cách cụ thể và hữu hiệu. Mới đầu chỉ có 50 ổ, bây giờ lên 100, bây giờ lên bao nhiêu? 150 rồi. Chú ăn hơn những gì mình mong ước. Ổi mì to, dài, ngon. Ba người ăn mới hết chứ không phải một người ăn. Nó nói sao cha không làm nhân? Làm nhân nhếch nhác nước mắm, nước muối, cái thứ bánh mì thơm ngon giòn. Đói được ổi mì thơm ngon giòn, ăn không được chưa? Được quá rồi chứ. Thì thưa anh chị em, tôi xác tín là ta ban cho linh hồn nhiều hơn điều nó xin, miễn là nó tín thác vào lòng thương xót của ta. Biết bao nhiêu lần đi công tác gặp khó khăn, biết bao nhiêu lần ở cà phê khát vọng gặp khó khăn, tôi nói anh em cứ làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, cứ lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa,
rồi làm hết sức mình, Chúa sẽ lo, Chúa sẽ giải gỡ. Và rõ ràng Chúa ban hơn những gì chúng tôi mong ước. Mà Chúa Giêsu mời ta cầu nguyện với lòng tín thác. Lòng thương xót Chúa không chỉ đáp ứng lời cầu xin mà ban vượt hơn điều ta mong đợi. Điều quan trọng là ta phải sống lòng thương xót với nhau. Nếu ta muốn Chúa thương xót mình thì cũng phải thương xót anh chị em mình. Nếu tôi xin mà không được, có phải Chúa không thương tôi không? Không. Chúa luôn thương, nhưng mà Chúa ban điều tốt nhất chứ không phải điều ta muốn ngay lập tức. Vậy thì làm sao để lời cầu nguyện của mình có hiệu quả? Thưa, hãy cầu nguyện với lòng tín thác, kiên trì và hãy sống thương xót anh em mình. Muốn người ta làm gì cho mình, hãy làm cho người khác. Như thế thì Chúa sẽ ban cho ta, chắc chắn như vậy. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký 1123 như sau. Lòng thương xót của ta là chiếc cầu nối giữa lời cầu xin của con và ân sủng của ta, ban cho con. Lòng thương xót của ta là chiếc cầu nối giữa lời cầu xin của con và ân sủng. Con tín thác thì lời cầu xin ấy sẽ được Chúa ban xuống cho con. Lòng tín thác chính là chiếc cầu nối. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho con biết chi kiên trì cầu nguyện, biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa và biết sống lòng thương xót với anh chị em. Xin cho mùa chay này trở thành mùa của cầu nguyện và của yêu thương.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng, đời sao mãi chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con. Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều. Thập giá ân tình của Cha. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con, Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con. Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, định yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều. Thập giá ân tình của Cha. Xin bên con, xin bên con, xin bên con, Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con. Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, định yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều. Thập giá ân tình của Cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời. Thập giá con đưa.